Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 168, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra, trang 193. Đếm ngược đến hàng thứ tư, bắt đầu xem từ đoạn thứ tư của chú giải. Thiết dụ hà sa vi ngôn, vi hiển vọng tâm cập nhất thiết pháp, tần suất bất cùng, khiên dẫn vũ đa bất khả thắng số, dĩ hiển vọng tâm pháp tướng, như huyễn như hóa, mạc phi giả hữu. Đến cái chỗ này mới đem thí dụ hằng hà sa số nói ra, hiển thị ra sự hỏi đáp của Thế Tôn và Tôn giả. Bên trong hàm chứa ý nghĩa rất sâu. Thí dụ vọng tâm của chúng sanh, tức là vọng tưởng vô lượng vô biên, sự hình thành và phát triển cổ vọng tưởng quả thật là không có cách gì tính đếm. Có tưởng thì sẽ có hiện tướng, cho nên Phật ở trên kinh thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Pháp tướng, pháp là chỉ tất cả pháp, tất cả pháp đều có tướng trạng. Tuy có tướng, cái tướng này bản kinh nói rất rõ ràng, như mộng huyền bào ảnh, bởi vì nó là pháp do duyên sanh, không có tự thể, không ngay nơi thể, cho nên nói nó như huyễn như hóa. Nó là giả có, không phải thật có. Đây là điểm mà chúng ta nhất định phải đem nó nhận thức cho rõ ràng. Ư ý dân hạ, câu nói này là thăm dò cách nhìn của Tôn giả Tu Bồ Đề. Thế giới Phật là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đây là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Ở trên kinh văn biểu hiện ra cho chúng ta xem thế giới Phật hằng hà sa số của hằng hà sa, chứng tỏ rất nhiều thế giới Phật, rất nhiều chư Phật đều là không thể nghĩ bàn. Những thí dụ này đều là hiển thị kinh văn. Dưới đây nói ra vọng niệm của tâm chúng sanh là rất nhiều. Mời xem kinh văn dưới đây. Phật cáo Tu Bồ Đề: nhĩ sở quốc độ trung, sở hữu chúng sanh, nhiệt can chủng tâm, Như Lai tất tri. Các vị nếu nghĩ đến thí dụ phía trước là hằng hà sa số của hằng hà sa số, cái đại thiên thế giới đó nhiều không thể nghĩ bàn. Mỗi một cái thế giới Phật có bao nhiêu chúng sanh, giống như thế giới Ta Bà của chúng ta. Thế giới Ta Bà không chỉ là cái địa cầu này, Cụ Hoàng Niệm Tổ nói rất hay, cái hệ ngân hà này của chúng ta chỉ là một đơn vị thế giới ở trong thế giới ta bà. Thế giới ta bà lớn cỡ nào vậy? Giống như hệ ngân hà mà chúng ta hiện nay nhìn thấy, có lẽ có là 1 tỷ cái hệ ngân hà. 1 tỷ cái hệ ngân hà là khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong đây có bao nhiêu chúng sanh cũng không có cách gì tính đếm. Nhĩ sở chỉ thường văn vô lượng ngôn, thật sự là vô lượng vô biên. Quốc độ tức thế giới, sở vị thập phương sát độ, sở hữu chúng sanh chủng chủng sai biệt, tập loại sắc thân, đại nhi thiên nhân, tiểu nhi lâu nghị, kỳ tâm vô bất tất tri. Mũi và kiến là động vật nhỏ, ở chúng ta ngày nay nói là nhỏ ở trong động vật. Thiên nhân đây là lớn, đây là mẫu thân lớn. Bất luận là thân lớn hay là thân nhỏ, bất luận là cõi trời hay là cõi súc sanh ngạ quỷ, phàm là chúng sanh hữu tình đều có ý nghĩ, cũng chính là nói đều có vọng tưởng. Không cần nói, đông đảo chúng sanh, chỉ mỗi một mình bản thân chúng ta, cũng không cần nói từ sanh đến tử. Nói đơn giản là từ sớm đến tối, hôm nay chúng ta đã khởi bao nhiêu cái vọng tưởng rồi, bản thân còn không biết. Từ sớm đến tối khởi vọng tưởng, cái số lượng đó là không thể nghĩ mà. Huống hồ ngày dài tháng rộng, huống hồ vô lượng kiếp đến nay, lại huống hồ vô lượng vô biên chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Những chúng sanh này ở trong tâm khởi tâm động niệm, Phật đều biết. Lời nói này là thật hay là giả vậy? Phật có năng lực như vậy hay không? Có lẽ nói phàm là ý nghĩ đều là vọng niệm. Cái cách nói này chúng ta có thể tiếp nhận, có thể thể hội được. Bất kể bạn nghĩ gì, nói tóm lại đều là vọng niệm. Nếu như chúng ta từ góc độ này mà đo lường trí huệ của Như Lai, thế thì sai rồi. Trí huệ Như Lai bất luận là tướng chung, giống như vừa rồi chúng ta nói là tướng chung, chỉ cần có ý nghĩ đều là vọng niệm, đây là tướng chung. Ý nghĩ mỗi cái khác nhau là tướng sai biệt. Huống hồ niệm là nhân, nó có thể hiện tướng. Hiện tướng là quả báo. Ở trong đây nghiệp nhân quả báo vô cùng vô cùng phức tạp. Những tướng sai biệt vi tế này, Như Lai ở trên quả địa quả thật là biết hết, thấy hết. Không những biết tướng chung, quả thật là tướng sai biệt đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chúng ta xem đoạn nhỏ này dưới đây. Phật thế giới diệt hàm thâm chỉ, hàm nghĩa rất sâu, rất sâu. Đương tri thế giới chi chấp trì bất hoại, cố do chúng sanh nghiệp lực, Nhiên phi trường Phật từ bi, uy thần chi lực, vi chi nhiếp trì. Dĩ chúng sanh nghiệp lực chi ác trường, tạo bất tri thành hà, bất kham chi trạng huống hỷ. Nhất thiết chúng sanh giai mong Phật ân, nhi bất từ tri, thử do phụ mẫu chi chiếu cố ấu nhi giả. Ví dụ sau cùng rất là xác đáng. Ở trên kinh nói thế giới Phật, nó thật ra ở trên kinh luận Đại Tiểu Thừa nói quá nhiều, nghĩa sâu ở trong đó, người thật sự có thể lĩnh hội được hoàn toàn không nhiều. Thế giới tại vì sao có thể tồn tại được? Trong Phật Pháp nói kiếp số, chúng ta thường nói một cái đại kiếp. Ở trong một cái đại kiếp có bốn cái trung kiếp. Bốn cái trung kiếp này chính là kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không. Thành trụ hoại không, bốn cái trung kiếp. Thế giới tương tục rõ ràng nhất là kiếp trụ. Thật ra thành trụ hoại không đều là do nghiệp lực của tất cả chúng sanh biến hiện ra. Nhưng mà thành không phải đột nhiên liền thành tựu. Nhà khoa học hiện nay quan sát, thành là thành tựu từ từ, hoại cũng không phải bỗng chốc liền hoại hết, cũng là hoại từ từ, hoại dần dần. Nhưng mà tóm lại không có rõ ràng, giống như cái hình tướng của kiếp trụ này. Chúng ta hiện nay là ở trong kiếp trụ, hiền kiếp. Cái tên của kiếp này gọi là hiền kiếp. Trong đời hiền kiếp có ngàn Phật ra đời. Một ngàn vị Phật này ra đời ở cái thế gian này đều là ở trong kiếp trụ. Thời gian của kiếp ngoại không có Phật xuất hiện ở đời, đều ở cái trung kiếp này. Cái thế giới này tại vì sao có thể duy trì được dài lâu như vậy? Cùng một đạo lý như nhau. Lớn thì nói thế giới, nhỏ thì nói thân người chúng ta. Thân người chúng ta có thể trụ thế mấy mươi năm ở cái thế gian này. Mấy mươi năm này là do năng lực gì giúp nó duy trì gì? Nếu như chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu được cái nguyên tắc này, chúng ta có thể quan sát xã hội, quan sát cái quốc gia này, quan sát thế giới hiện tại, bạn liền có thể nhìn ra được. Chỗ này nói rất hay: cố do chúng sanh nghiệp lực, trên thế giới người tạo nghiệp quá nhiều rồi, có chúng sanh nào không tạo nghiệp chứ? Ở trong nghiệp có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có vô ký nghiệp. Nếu như chúng sanh ở khu vực này tạo thiện nghiệp nhiều, ác nghiệp ít, thì môi trường ở khu vực này sẽ tốt. Dĩ nhiên là do nghiệp thiện của chính mình cảm nên. Cái nơi này thái bình, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, chúng ta ngày nay gọi là sản vật phong phú. Mọi người không những trải qua đời sống sung túc, hơn nữa người nào cũng thông minh trí huệ. Đây là phải dựa vào mọi người tu thiện nghiệp mới được. Đương nhiên chư Phật Bồ Tát nhất định có nguyện lực oai thần từ bi gia trì. Có chúng sanh tu thiện thì năng lực gia trì từ bi của Phật đặc biệt rõ rệt, vậy thì mới có thể duy trì. Nếu như chúng sanh không tu thiện mà đi tạo tác ác nghiệp, cái mà ác nghiệp cảm là ác báo, tai nạn. Cái khu vực này gió mưa thất thường, thiên tai nhân họa tới tấp không dứt, mọi người đều phải thọ khổ thọ nạn. Cái tai nạn này từ đâu mà ra vậy? Là do chúng sanh tạo tác ác nghiệp chiêu cảm nên. Người học Phật chúng ta nghe được lời giáo huấn của Phật, chúng ta có thể tiếp nhận. Người không học Phật nói nhân quả báo ứng với họ, họ nói đây là thần thoại, đây là mê tín. Bạn nói có cách gì bây giờ chứ? Rõ ràng là chân tướng sự thật, họ lại nói nó là mê tín. Vậy thì đáng buồn thay. Sự việc này làm thế nào có thể khiến tất cả chúng sanh quay trở lại tiếp nhận giáo dục thánh hiền? Thấy đều nương vào giáo dục. Nhưng mà giáo dục hiện nay toàn thế giới, hầu như mỗi một quốc gia khu vực đều phủ định giáo dục thánh hiền. Ngày nay thế giới đại loạn, nhà tiên tri Đông Tây Phương đều nói cuối cái thế kỷ này, năm 1999, năm 2000, toàn thế giới có đại nạn lớn. Đây là mấy trăm năm trước, lời tiên tri cổ xưa của Đông Tây Phương nói như vậy. Năm 99 cùng năm 2000 cánh chúng ta rất gần. Năm nay là năm 96. Mỗi người chúng ta đều có thể nhìn thấy được. Hay nói cách khác, cái tai nạn lớn này chúng ta đều phải đích thân thể nghiệm. Lời tiên tri cổ xưa này có nên tin hay không gì? Chúng ta tạm thời không bàn. Chúng ta chỉ xét việc cụ thể, thử xem hiện nay con người đối nhân xử thế. Cái này không giả. Điều này Phật ở trên kinh dạy chúng ta. Người trên thế giới hiện nay suy nghĩ đầy ắp trong đầu họ là những gì? Là thiện hay là ác? Là tịnh hay là nhiễm? Chúng ta từ phương diện này mà nhìn, cảm giác thấy tiền đồ quá thật là không lạc quan. Tôi mấy ngày trước nhận được tài liệu của cư sĩ Hoàng. Anh là năm ngoái đã từng tham gia Phật thất ở nơi này của chúng ta. Anh ta sống ở Luân Đôn, nước Anh, đã gửi một sắp tài liệu cho tôi. Tôi nhìn thấy rất hoan hỷ, vô cùng hiếm có. Hiện nay Bộ Giáo dục Anh Quốc muốn thiết lập chương trình Phật giáo ở trong tiểu học. bắt đầu từ 5-6 tuổi đã dạy họ đọc kinh Phật. Hiện nay họ cần tài liệu giảng dạy, tài liệu giảng dạy Phật học tiểu học, tài liệu giảng dạy Phật học trung học. Tôi nhìn thấy tài liệu của họ, cái dạy học này của họ là bắt đầu từ 5 tuổi, đại khái đến 12, 13 tuổi. Điều này không dễ dàng. Ở trong Bộ Giáo dục của một quốc gia chính thức quy định tiêu chuẩn chương trình Phật học, tôi vẫn chưa từng nghe bao giờ. Đây là một tin tức vô cùng tốt, vô cùng hiếm có. Chúng tôi nghe thấy hoan hỷ. Chúng tôi hy vọng đem tin tức này truyền bá, hy vọng những quốc gia khu vực khác, người chủ trì giáo dục có thể thể hội được cái ý nghĩa này. Phật pháp dạy người tâm thanh tịnh, dạy người tâm từ bi, dạy người đoạn ác hướng thiện. Gieo nhân tốt nhất định được quả báo tốt. Cho nên Phật lực gia trì tất cả chúng sanh, cho dù hoàn cảnh tồi tệ đi nữa, Phật cũng từ bi gia trì. Cho nên cái thế giới này không đến nỗi sụp đổ, không đến nỗi diệt vong. Đây là tất cả chúng sanh đều nhờ ân Phật. Người hành thiện nhờ Phật phù hộ, người làm ác cũng nhờ Phật phù hộ. Tuy Phật phù hộ mà những chúng sanh này không biết, không biết có Phật đang phù hộ họ. Là giống như cha mẹ toàn tâm toàn lực chăm sóc con cái của họ vậy. Con cái hoàn toàn không biết, không biết cha mẹ đang quan tâm chúng, đang chăm sóc chúng. Chư Phật Bồ Tát quan tâm chúng ta là như vậy. Thật sự là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Phật Bồ Tát quan tâm tất cả chúng sanh, không có điều kiện gì để nói. Không phải nói chúng ta hành thiện Phật quan tâm chúng ta, làm ác Phật cũng quan tâm. Hành thiện Phật quan hỷ là thật, làm ác Phật là lắc đầu. Đây là thật, nhưng mà không có chuyện không quan tâm. Không phải nói hành thiện mới quan tâm, làm ác thì không quan tâm. Thế tâm của Phật là không bình đẳng rồi. Tâm Phật là thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, thấy đều quan tâm. Nhưng mà chúng sanh hành thiện thì sức mạnh gia trì của Phật, bạn đặc biệt có thể cảm nhận được. Làm ác sức mạnh gia trì của Phật, bạn rất khó cảm nhận được. Đây là sự thật. Chư Đại Thừa Kinh Sở Thuyết, Phạm Vương Đế Thích, Nải Chí Nhật Nguyệt Thiên Tử, Nhất Thiết Chư Thần Giai Tại Phật Tiền Phát Nguyện, Hộ Trì Chúng Sanh, Cố Trì Thế Giới Chi Chấp Trì, Thực Lại Phật Ân Từ Bi Uy Thần Chi Lực. Những sự việc này trong Kinh Đại Tạng nói rất rõ ràng. Mọi người đọc Kinh Địa Tạng rất nhiều. Những Phạm Vương Đế Thích này, những Nhật Nguyệt Thần Kỳ này, phát nguyện ở trước Phật ủng hộ cái thế giới này, ủng hộ chúng sanh. Chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm cũng nhìn thấy, cái đó thù thắng hơn. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở trong lục đạo làm quỷ dương, làm thiên dương, làm nhân dương, giúp đỡ tất cả chúng sanh đến hộ trì quốc độ, đến hộ trì cái xã hội này. Loại tình hình này trên Kinh Đại Thừa có thể thường hay nhìn thấy. Hiện nay ở trong cửa Phật, kinh sám Phật sự rất nhiều, cúng cô hồn hầu như chúng ta đều nhìn thấy qua. Đối diện một cúng cô hồn có vị quỷ dương tiêu diện đại sĩ, thông thường chúng ta dùng giấy bồi thành một vị quỷ dương, cái hình ảnh đó nhìn thấy rất ghê, thấy rất dễ sợ. Tiêu diện đại sĩ là ai vậy? Xin thưa với các vị, chính là Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong cõi quỷ phải hiện thân quỷ để độ ngạ quỷ, cho nên tiêu diện đại sĩ là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì mới biết ở trong cõi nào cũng có Phật Bồ Tát, cõi súc sanh cũng không ít. Các bạn ăn gà ăn vịt, có thể con gà vịt đó chính là Phật Bồ Tát nào đó hóa thân, các bạn ăn mất nó rồi. Đây là sự thật. Chư Phật Bồ Tát vô cùng từ bi đến hộ trì cái thế giới này. Thế giới quốc độ dĩ đa chí vô lượng, kỳ trung chúng sanh, kỳ số chi đa, na phục khả thuyết. Văn này chúng ta đọc qua là được rồi. Hạ huống chúng sanh tâm hồ, chúng sanh đã là bất khả tư nghị rồi, nhiều không thể nghĩ bàn. Chúng sanh cái ý nghĩ đó có bao nhiêu vậy? Chân sở dị bất khả thuyết, bất khả thuyết hỷ, quả thật là không có cách gì nói được. Sở dĩ như thị tăng đệ dĩ thuyết chi, hiện bất nhất chi nghĩa. Quy về cuối cùng chính là quy về không một không khác, quy kết về trong cái tổng cương lĩnh này để nói. Đây là hiển bày không một vô lượng vô biên, Như Lai tất tri dĩ như nghĩa tri chi nhị. Như là gì vậy? Chư pháp như nghĩa, Như Lai không có gì không biết. Không cần nói quả địa Như Lai, chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, Phật ở trên kinh nói rất kỹ càng tỉ mỉ. Phàm là người sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, mặc dù là giáng sanh về phàm thánh đồng cư độ, hà hà phẩm giáng sanh, ở trong 48 nguyện Di Đà nói với chúng ta, người như vậy cũng là thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe thông, tâm họ biết khắp. Cái thông suốt đó chính là nói tận hư không khắp pháp giới. Toàn bộ tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm thảy đều biết. Đây là một người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vẫn chưa thể nói là công phu gì, được oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì, họ liền có loại năng lực này. Huống hồ quả địa Như Lai, từ trong những đại kinh này chúng ta đọc rồi, liền có thể thể hội được cái tướng tâm niệm khác biệt của tất cả chúng sanh. Phật thật sự biết, không phải giả. Mời xem kinh văn hà nhĩ cố, Như Lai thuyết chư tâm giai vi phi tâm, thì danh vi tâm. Chư tâm chính là chỉ cái mà phần trước nói, bao nhiêu loại tâm của tất cả chúng sanh, bao nhiêu thật sự là vô lượng vô biên. Phi tâm là dựa vào chân như bổn tánh nói, ám chỉ không phải chân tâm. Chân tâm tức tánh, toàn bộ ý nghĩ của chúng sanh là vọng tâm. Pháp tướng tâm gọi là tâm ý thức. Tám thức, 51 tâm sở, đây đều là vọng tâm. Tám thức, 51 tâm sở là vô lượng vô biên vọng niệm quy nạp ra để nói. Vô lượng vô biên không dễ nói, đem nó quy nạp thành 8 cái tâm vương, 51 cái tâm sở, và là tương đối dễ nói. Ở trong mỗi một cái tâm sở, cái vọng tưởng tạp niệm đó đều là vô lượng vô biên, nói không hết. Những thứ này thấy đều không phải chân tâm, thấy đều là vọng tâm. Thì danh ước tướng giả, ám chỉ kỳ thị vọng tâm. Trong kinh nói, Như Lai thuyết chư tâm giai vi phi tâm, thì danh vi tâm. Câu này chúng ta đọc rất nhiều rồi. Những câu như vậy đem hai bên chân vọng, thị phi đều nói rõ ra rồi. Như Lai tức tri, Như Lai dĩ chứng đồng thể chi tánh, tiện thành đại viên cảnh trí. Sở dĩ nhất thiết chúng sanh khởi tâm đồng niệm, Phật tâm cảnh trung, liễu liễu phân minh. Đây cũng là thật, đều là sự thật. Hiện nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, tác dụng của bộ não của con người chúng ta có khi trái lại không rõ ràng bằng máy vi tính. Hiện nay dung lượng của máy vi tính cũng tương đối lớn. Đại Tạng Kinh mênh mông, bể sở của cửa Phật chúng ta chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Ở trong dung lượng của máy vi tính, mới biết máy vi tính không thể nghĩ bàn. Nhưng mà các vị nên biết, dung lượng của chân tâm chúng ta là tận hư không khắp pháp giới. Tất cả máy vi tính trong thế gian này cộng lại, để ở trong chân tâm chúng ta, nó thật sự chỉ là một giọt nước trong biển cả, chỉ là hạt cát ở trong sông Hằng. Trong sông Hằng nhiều như cát mà thôi, nhỏ bé không đáng kể. Rất đáng tiếc, tâm tánh của chúng ta mê rồi. Sau khi mê rồi thì giống như máy vi tính vậy, nó có trục trặc, xảy ra vấn đề, tác dụng liền suy thoái rồi. Nếu như chúng ta đem những chướng ngại này loại sạch, tác dụng của chân tâm chúng ta liền có thể khôi phục, gọi là chuyển tám thức thành bốn trí. Chữ chuyển đó hay, bạn đem cái ý nghĩ đó chuyển trở lại là được rồi. Chuyển, nếu bắt đầu chuyển từ đâu vậy? Phật nói cho chúng ta biết, tám thức, lục thức, chuyển trên nhân. Ngũ bát là chuyển trên quả. Lời này đã nói ra rất rõ ràng rồi. Chuyển trên nhân cũng chính là chỗ bắt tay làm của chúng ta. Chuyển trên quả thì không cần quan tâm rồi. Đó là hiện nay không có cách gì làm được. Chuyển trên nhân là lục thức. Thức thứ sáu là gì vậy? Phân biệt. Ý thức thứ sáu là phân biệt. Thức thứ bảy là chấp trước. Mạt na thức là chấp trước. Chúng ta hiểu rõ đặc tính của hai cái tâm thức này. Chúng ta ở trong tất cả pháp không phân biệt. Không phân biệt chính là chuyển thức thứ sáu. Không chấp trước chính là chuyển thức thứ bảy. Ở trong tất cả pháp không phân biệt, cách nhìn của bạn đối với tất cả pháp giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Đây là nhiều quan sát. Nhiều ở chỗ nào vậy? Chính là tức phi thị danh mà trên kinh này nói. Bạn liền nhập vào cái cảnh giới này. Ngày nay chúng ta học kinh Kim Cang, tức phi thị danh là cảnh giới của Tu Bồ Đề cùng Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải cảnh giới của chúng ta. Nếu như chúng ta thực sự không phân biệt đối với tất cả pháp, liền khỏi tất cả phân biệt, cách nhìn của chúng ta chính là tức phi thị danh. Hay nói cách khác, từng câu từng chữ mà Phật nói ở trên kinh Kim Cang đều là cảnh giới hiện tiền của mình. Ở trong tất cả pháp không chấp trước. Không chấp trước, tâm liền bình đẳng. Chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Hai thức sáu bảy chuyển trở lại rồi, thì năm tám sẽ chuyển theo. Năm tám không cần lo lắng, tự nhiên liền chuyển rồi. Năm thức liền chuyển thành năm loại thần thông: thiên nhãn, thiên nhĩ. Ở trong ý thức chính là tha tâm thông. Năm loại thần thông liền hiện tiền ngay. Vấn đề là chúng ta có biết chuyển hay không. Hay nói cách khác, chúng ta đối với người, với sự, với vật, có phải có thể không phân biệt, không chấp trước? Chúng tôi thường hay nói trên bục giảng, khuyến khích mọi người ở trong đời sống, ở trong công việc, ở trong đối nhân xử thế tiếp vật, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Vậy thì chuyển rồi. Lời này nói thì rất dễ dàng, trên sự thật vô cùng, vô cùng khó khăn. Nguyên nhân của khó ở chỗ nào vậy? Khó ở chỗ không buông được, không chịu buông xuống, không muốn buông xả. Tại vì sao không chịu, không muốn vậy? Nó thật ra chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, cho nên bạn không buông xả. Cũng chính là nói, không buông xả là bởi vì bạn chưa có nhìn thấu. Đọc kinh, nghe kinh, giảng kinh, mục đích là gì vậy? Giúp mọi người nhìn thấu mà thôi. Nhìn thấu là học thức chân thật. Sau khi nhìn thấu rồi, bạn tự nhiên biết buông xuống. Buông xuống cũng không khó. Buông xả là công phu thật. Từ đó cho thấy, chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí. Bởi vì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đồng thể với Phật, cho nên tất cả chúng sanh, mặc dù khởi một cái ý nghĩ rất vi tế, cái ý nghĩ vi tế này có thể bản thân họ cũng không biết, Phật rất biết rõ. Phật biết, cũng chính là nói cái độ nhạy cảm của máy vi tính đó của Phật hơn hẳn mọi người, vô cùng nhanh nhạy. Tận hư không khắp pháp giới, bất kỳ điểm nào, một hạt trần sa vừa động, Ngài đều biết rõ, đều minh bạch. Chúng ta ngày nay từ sự phát triển của khoa học kỹ thuật có thể thể hội được ý nghĩa mà Phật nói trên kinh này là có khả năng, là chân thật, quyết không phải hư cấu. Chúng ta có thể tin được. Phật tâm cảnh trung, liễu liễu phân minh. Thả Phật tâm vô niệm, cố tri đồng niệm giả, giai vi phi tâm. Ở trong đây hàm nghĩa rất sâu, rất rộng. Tâm của chúng ta ngày nay mất hết tác dụng rồi. Cũng chính là cái tâm này của chúng ta, chính là cái máy vi tính, hiện nay không tốt, có trục trặc rồi. Cái trục trặc này là gì vậy? Là bởi vì bạn có niệm. Niệm là vọng tưởng. Chúng ta từ sớm đến tối khởi tâm động niệm, cho nên cái bộ máy này không linh hoạt. Làm thế nào khiến bộ máy này khôi phục lại năng lực của nó vậy? Đem chướng ngại của nó trừ sạch. Chướng ngại là vọng tưởng. Cho nên giáo dục của Phật giáo ở trong cửa hành là lấy thiền định làm trọng điểm. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp là phương pháp, môn là con đường. Tám vạn bốn ngàn loại là hình dung nói nhiều. Rất nhiều phương pháp, vô lượng phương pháp. Các vị nhất định phải biết, mục tiêu của nó chỉ là một, đều là đắc định. Tham thiền, mục đích là đắc định. Niệm Phật, mục đích là được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Trì chú là phải được tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng cũng là thiền định. Học giáo mong muốn đại khai viên giải. Đại khai viên giải vẫn là thiền định. Có thể thấy phương pháp tuy nhiều, nhưng mục tiêu chỉ là một, phương hướng chỉ là một, gọi là pháp môn vô lượng, thù đồ đồng quy, đều quay về tâm thanh tịnh. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm thanh tịnh liền khôi phục ngay. Từ đó cho thấy tám thức 51 tâm sở từ đâu mà có gì, là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Đây gọi là phi tâm. Chúng ta dùng cái tâm này, dùng tâm vọng tưởng. Cho nên đối với tất cả pháp, chúng ta không hiểu rõ, chúng ta không biết, hoàn toàn mê rồi. Nếu như chúng ta dùng chân tâm, dùng tâm đại viên cảnh trí, chúng ta giống như chư Phật Như Lai vậy. Tâm niệm của tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới, chúng ta đều biết rõ ràng phân minh. Lý sự đều như vậy, không được phép không biết. Tu tri phàm phu, tâm niệm tuy quỷ thần diệt tri chi. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm, thật sự quỷ thần biết. Cái này rất quan trọng. Người có định công biết. Hiện nay cái thế gian này có một số người có khả năng đặc biệt, họ cũng biết. người có khả năng đặc biệt biết không có tường tận. Bởi vì người khởi tâm động niệm, họ là dùng khí công nhìn khí của người, màu sắc khác nhau, lớp nhỏ khác nhau. Bạn là tâm thiện, ánh sáng mà nó tỏa ra ở trong cửa Phật chúng ta gọi là quang, họ gọi là khí. Cái màu sắc đó là màu trắng, là màu vàng, là màu vàng kim. Đây là thiện tâm. Nếu như là ác tâm thì cái hào quang đó của họ là màu đỏ, là màu chàm, là màu xanh, là màu xám. Họ có thể nhìn thấy màu này, họ biết tâm bạn hành thiện hay là bất thiện. Họ nhìn từ chỗ này, đó là bậc nhỏ. Quỷ thần với người tu định, người có định công, bởi vì bạn có niệm nó liền có hiện tướng. Thí dụ tối chúng ta ngủ, ngủ nằm mộng. Người bình thường chúng ta, bạn đang ngủ nằm mộng, chúng ta không biết bạn nằm mộng thấy gì. Nếu như người có định công nhìn thấy bạn nằm mộng, cái tướng mộng đó hiện tiền, họ có thể nhìn thấy cảnh giới trong mộng của bạn. Họ có thể nhìn thấy bạn ở trong mộng làm những chuyện gì. Bạn tỉnh dậy, họ có thể nói cho bạn biết. Bởi vì nó có tướng, nằm mộng có tướng, chúng ta khởi vọng tưởng cũng có tướng. Cái này quỷ thần có thể nhìn ra được. Quỷ thần có ngũ thông. Chúng ta gạt người phàm phu dễ dàng, lừa gạt những người mơ hồ này, lừa gạt họ dễ dàng. Quỷ thần thì không cách gì. Sở dĩ cơ tâm tài động, táo bị thần tri, quỷ thần đều biết. Bạn tu hành, bạn là tu thật hay là tu giả? Bạn có thể gạt người, bạn có thể lừa gạt chính mình, bạn không thể lừa gạt nổi quỷ thần. Quỷ thần còn không thể gạt được, huống hồ là Phật Bồ Tát. Tu hành thật ra mà nói chính là từ sớm đến tối. Bạn nghĩ cái gì? Cái bạn nghĩ là gì? Cái bạn nhớ là gì? Cái này chính là tu hành. Người tu tịnh độ khởi tâm động niệm, niệm A-di-đà Phật, nghĩ A-di-đà Phật. Người chân thật niệm Phật, quỷ thần đối với bạn cung kính, quỷ thần phù hộ bạn. Vì sao vậy? Tướng mà bạn hiện là tướng Phật. Ở trong tâm bạn niệm Phật, tướng Phật liền hiện tiền, quỷ thần nhìn thấy. Trên đỉnh đầu của bạn là tướng Phật, họ làm sao không tôn kính bạn chứ? Nếu như bạn là tâm tham, tướng bạn hiện là tướng quỷ. Tâm sân hận hiện tướng là địa ngục. Tướng mà tâm đố kỵ hiện là tướng tu la. Khác nhau, khởi tâm động niệm đều hiện tướng, họ đều có thể nhìn thấy, đều biết rất rõ ràng. Bạn có thể gạt được ai chứ? Nhược vi tế niệm, toát vi Phật Bồ Tát La Hán Năng Tri. Cái mà quỷ thần nhìn thấy vẫn là niệm thô, tướng thô. Nhưng mà so với những người có khả năng đặc biệt, thế thì mạnh hơn nhiều. Nhưng mà niệm vi tế, tướng vi tế, thì quỷ thần không có năng lực nhìn thấy. Thí dụ bạn thâm nhập vào trong thiền định, tướng cảnh giới ở trong định quỷ thần không thể nhìn thấy. Bởi vì cái tướng đó vi tế, tâm tế, tâm thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì vượt qua tâm lượng của họ, họ không thể nhìn thấy. Tâm của bạn còn thanh tịnh hơn họ thì họ không thể nhìn thấy được. Duy Phật, Phật là không có gì không biết. Tâm Phật thanh tịnh nhất. Ở trong tâm của Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. So với tâm Phật thì họ không thanh tịnh. Tâm Phật là thanh tịnh nhất. Bồ Tát Đẳng Giác động một cái ý nghĩ vi tế, Phật cũng biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên là không có gì mà không biết. Đương tri thần thông bất khả chấp. Đây là Phật ở trên kinh thường hay chỉ dạy học trò. Nhưng người thế gian thường hay ưa thích thần thông, ưa thích cảm ứng. Cái này thì hỏng việc rồi. Chúng ta thấy bao nhiêu người học Phật bị ma nhập rồi. Cửa phòng chúng ta gọi là ma nhập, ở trong y học thế gian gọi là tâm thần phân liệt, bị điên khùng rồi. Chúng ta nói đây là bệnh tâm thần. Học Phật tại vì sao học thành ra kiểu như vậy? Là ưa thích thần thông, chấp trước thần thông, tạo ra cái thứ này. Cái này hại người. Thần thông không được chấp, chấp chi khinh tắc, mai lòng sanh hại, trọng tắc trước ma phát cuồng. Đây là điều chúng ta nhìn thấy hiện nay. Ở trong nước, ở ngoài nước, hiện nay cái hiện tượng này vô cùng phổ biến. Có không ít người được nhận nền giáo dục cao cấp, cầm được học vị tiến sĩ, học vị thạc sĩ, phát tâm học Phật rất hiếm có. Học chưa đến nửa năm, một năm đã phát bệnh tâm thần rồi, đi vào bệnh viện tâm thần. Bạn đi truy tìm nguyên nhân của nó, đều là ưa thích thần thông, thích cảm ứng. Không biết đây chính là nhân duyên của ma nhập. Người niệm Phật chân chánh không cầu thần thông, không mong cầu cảm ứng, thành thật niệm thì đúng rồi. Không những không mong thần thông cảm ứng, ngay cả nhất tâm bất loạn cũng không cầu. Nhìn thấy Phật, thấy tướng lành, thấy hoa sen, loại ý nghĩa này đều không nên có. Có cái ý nghĩa này đều rất dễ dàng bị ma nhập. Thỉnh thoảng nhìn thấy, nhìn thấy cũng xem giống như chưa nhìn thấy vậy. Không nên nhìn thấy rồi liền tự cho là tài giỏi, đem khoe khoang với người khác. Đây đều là nguyên nhân dễ bị ma nhập. Nên biết đó là ma đến chướng đạo của bạn. Ma muốn đến phá hoại bạn, hiện loại cảnh giới này để cám dỗ bạn. Sự việc này trên Kinh Lăng Nghiêm nói vô cùng tường tận. Kinh Lăng Nghiêm ở ba quyển cuối cùng, Phật dạy chúng ta nói ra 50 loại ấm ma, cảnh giới ma. Nếu như bạn không có năng lực biện biệt, bạn sẽ xem đó là cảnh giới Phật. Thật ra nó là cảnh giới ma, tuyệt đối không phải cảnh giới Phật. Cho nên người không có trí huệ, người không thành thật, thường hay bị mắc lừa. Đây là điều không thể không biết. Những điều này, chỗ này nói không sai. Căn kỳ hiếu dị, nhân chi hằng tình, trong nước ngoài nước đều không ngoại lệ. Gọi là thích điều kỳ quái, là vô cùng có hứng thú đối với những chuyện rất kỳ quái này. Cản không thể cản được. Cái này đều là nhân duyên của ma nhập. Thản đại chúng kháng trọng thử đẳng sự, ký túc vi tu hành nhi chứng, thả khủng vi pháp môn chi hại. Những chuyện rất kỳ lạ này thật sự khắp nơi đều có. Ở trong đạo tràng hiện nay của chúng ta cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà người trụ trì, nếu như có chánh tri chánh kiến, thấy lạ mà không cho là lạ thì vô sự rồi. Giống như chúng ta ở trong pháp hội, có rất nhiều người đến chụp hình, sau khi rửa phim âm bản ra, nhìn thấy có phát hào quang, có hiện ra những hiện tượng khác. Hình ảnh tôi đã xem qua, hình chụp không thể nghĩ mà. Đem đến cho tôi xem. Tôi lập tức xé đi, dứt vào trong sọt rác, không đem cho người khác xem. Không nên đem cái này đi tuyên truyền. Chỗ này của chúng tôi có cảm ứng, không phải là sự việc tốt. Bạn nên biết, học Phật vừa mới nói rồi, vô lượng pháp môn là tu cái gì? Là tu định. Định là gì vậy? Tâm thanh tịnh. Bạn nhìn thấy cái hiện tượng này, vừa sanh tâm hoan hỷ, thì tâm thanh tịnh của bạn bị phá hoại rồi. Đây không phải là ma là gì chứ?
Cẩn dịch viên đạt cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.